Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay thứ Tư, ngày 10 tháng 7 năm 2019, thứ Tư trong tuần thứ 14 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 10, từ câu 1 đến câu 7. Khi ấy, Đức Giêsu gọi 12 môn đệ lại, để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Sau đây là tên của 12 tông đồ. Đứng đầu là ông Simon, cũng gọi là Phêrô, rồi đến ông Andrê, anh của ông. Sau đó là ông Giacôbê con ông Giê-bê-đê và ông Gioan em của ông. Ông Philip-phê và ông Bartolomeo. Ông Tôma và ông Matthew người thu thuế. Ông Giacôbê con ông An-phê và ông Ta-đê-ô. Ông Simon thuộc nhóm quá khích. Và ông Judas Iscariot là chính kẻ nộp người. Đức Giêsu sai 12 ông ấy đi và chỉ thị rằng: anh em đừng đi về phía các dân ngoại, cũng đừng vào thành nào của dân Samari. Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel. Dọc đường hãy rao giảng rằng nước trời đã gần đến. Quý vị và các bạn thân mến, một tác giả tưởng tượng việc Chúa chọn các tông đồ như sau. Sau những đêm dài cầu nguyện, Ngài rảo bước khắp nơi nhưng không chọn được người nào. Ngài đành đăng quảng cáo, nhưng trong số những người đến trình diện, Ngài cũng không chọn được ai. Ngài đành tổ chức thế vận hội, môn đầu tiên là cầu nguyện. Nhiều người biểu diễn cầu nguyện rất hay, nhưng Chúa không chọn được ai cả. Môn thứ hai là thờ phượng, cũng thế. Môn thứ ba là giảng thuyết, cũng thế. Chán nản vì mất thời giờ vô ích, Chúa Giêsu rời vận động trường, ra bờ biển hóng gió, và ở đây Ngài thấy đám dân chài. Ngài đứng quan sát và nhận ra có một số người để hết tâm hồn vào công việc. Ngài nghĩ thầm, họ là những người có quả tim. Và thế là Ngài chọn họ làm tông đồ của Ngài. Thật vậy, khi nhìn vào danh sách 12 tông đồ, chúng ta thấy rằng họ xuất thân từ nhiều nơi và từ nhiều thành phần khác nhau, đa số là nghèo, ít học và không có địa vị cao trong xã hội. Chúa Giêsu không chọn những người tài cao học rộng, giàu sang và có địa vị xã hội cao, mà chọn những người có tấm lòng và có thiện chí. Hai điều này là đủ, mọi điều khác Chúa sẽ lo. Sau khi chọn các tông đồ xong, Chúa Giêsu ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền, và sai các ông đi rao giảng nước trời đã đến gần. Quý vị và các bạn thân mến, nhìn vào việc Chúa chọn các tông đồ, chúng ta không nản lòng và thất vọng. Chúa chọn các tông đồ thế nào, thì Chúa cũng sẽ chọn chúng ta như vậy. Thiên Chúa đã biến các tông đồ, những con người bình thường, thành những con người phi thường. Và Thiên Chúa cũng làm vậy với chúng ta. Vấn đề là, chúng ta có biết cộng tác với Chúa, có biết để cho Chúa hướng dẫn hay không mà thôi. Thật vậy, Chúa chọn chúng ta không phải vì chúng ta xứng đáng, nhưng là vì mỗi ngày chúng ta cố gắng trở nên xứng đáng. Là môn đệ của Chúa, chúng ta cũng được trao quyền chữa lành và rao giảng như các tông đồ. Trước đây, nhiều người nghĩ rằng việc tông đồ là việc của các cha, các sơ, các thầy. Nhưng với công đồng Vaticano đệ nhị, thì giáo hội nhìn khác. Việc tông đồ, việc làm chứng cho Chúa, việc loan báo tin mừng là nhiệm vụ của tất cả mọi người Kitô hữu. Trong sắc lệnh về hoạt động truyền giáo của giáo hội Ex Gentes, Thánh Công đồng viết rằng, được Thiên Chúa sai đến muôn dân để nên bí tích cứu độ phổ quát, giáo hội, vì những đòi hỏi căn bản của công giáo tính và vì mệnh lệnh của đấng sáng lập, nhất quyết loan báo phúc âm cho hết mọi người. Thật vậy, chính các tông đồ nền tảng của giáo hội đã theo chân Chúa Kitô rao giảng lời chân lý và khai sinh các giáo đoàn. Do đó, những người kế vị các tông đồ có nhiệm vụ tiếp tục công việc này để lời Chúa được lan tràn và sáng tỏ, nước Chúa được công bố và thiết lập khắp trần gian. Thật vậy, chúng ta là những người kế vị các tông đồ phải thực thi sứ vụ loan báo tin mừng cho môn dân, hầu mọi người nhận ra Chúa và đón nhận được ơn cứu độ. Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa vì Chúa đã chọn chúng con làm môn đệ của Ngài. Xin cho chúng con nhiệt thành loan báo tin mừng của Chúa cho môn dân như Chúa đã mời gọi chúng con. Amen.
Kìa đồng lúa mênh mông đang vươn lên dâng tràn tức sông, và đồng lúa đem bông hạt chịu nặng vàng khắp đồng nương. Kìa đồng lúa thơm hương đang đong đưa trong làn gió mới, và đồng lúa reo vui mùa gặt thái đã đến đây rồi. Xin cho con trở nên thơ gặt, luôn tận tình trong cánh đồng của Chúa, biết hy sinh dù mưa nắng dài dầu, biết cẩn thận trong mùa gặt bội thu. Xin cho con trở nên tông đồ, luôn nhiệt thành loan tin mừng cứu rỗi, vẫn hăng say dù nguy khó muôn vàn, tâm chứng nhận nên men mũi chân gian. Kìa đồng lúa bao la xanh tươi đang vươn lên trong màu nắng mới, và ngày tháng trôi qua hạt lúa vàng trải khắp đồng xa. Kìa đồng lúa lao sao như hân hoan mong mùa gặt mới, và đồng lúa reo vui mùa gặt hái đã đến đây rồi. Xin cho con trở nên thơ gặt, luôn tận tình trong cánh đồng của Chúa, biết hy sinh dù mưa nắng dài dầu, biết dân thân trong mùa gặt bội thu. Xin cho con trở nên tông đồ, luôn nhiệt thành loan tin mừng cứu rỗi, vẫn hăng say dù nguy khó muôn vàn, tâm chứng nhận nên nhắn mũi chân gian.
Trên đôi môi tươi, mùa gặt hái hạnh phúc tuyệt vời.